đừng giảng kinh tâm kinh ở tấm 389, gần dòng rã là gần 3 năm rồi mà giảng cái tâm kinh này. Thường mấy thầy mấy cô giảng kinh tâm kinh là khoảng 1 tháng 2 tháng là xong rồi. Chúng ta thì ta tà giảng 3 năm rồi. Đang nói về cái phần sau của kinh kinh tâm kinh, đang giảng về cái pháp của những người dắt giác ngộ, người đã giác ngộ rồi, những người kiết niết bàn, những người giác ngộ đó ta chứng được niết bàn. Tuần trước chúng ta nói rằng tùy cái trình độ giác ngộ của quý vị thì quý vị có 3 cái trình độ niết bàn nó khác nhau. Là cái trình độ niết bàn đầu tiên là trình độ của những cái người bên thanh văn, người ta tu theo cái pháp của họ, họ tu theo những cái kinh của tiếng Pali. Bên tiểu thừa ta mặc cái áo màu cam, họ theo cái kinh tử chữ tạng kinh Pali, họ ăn thịt được thì họ đắc được cái A La Hán hoặc là Bích Chi Phật quả, vì cái họ cũng được chuẩn bị là họ ngừng lại nơi cái niết bàn với hữu dư. Tại vì cái gì mà tới đó nó sung sướng dễ sợ lắm. Cái thế gian, tất cả hạnh phúc thế gian này nó không thể nào so sánh được hạnh phúc niết bàn. Như cái xứ này chúng ta là cầu cái hạnh phúc của cá nhân người ta. Cái gì mà càng đeo đuổi hạnh phúc, cái gì càng thấy bất hạnh. Mà nói chuyện ra được không? Mình cái gì để ý không? Cuộc đời người 50 tuổi trở lên, những người ok tìm được hạnh phúc, cái việc cả đời họ đi đeo đuổi cái hạnh phúc, cái gì đã đeo đuổi hạnh phúc cuộc đời có hạnh phúc là không? Hả? Chia sẻ cùng chúng tôi nghe được không? Nhất mấy người trẻ chúng tôi đang muốn mà ao ước được đeo tìm hạnh phúc của mình. Hả? Cô thân hương. Cái đời của cái thời thế hệ của cô đó ở bên Việt Nam mình là người phụ nữ là phải hy sinh của mình, tất cả mình cho gia đình đúng không? Mình không dám nghĩ tới hạnh phúc của mình nữa. Cái vị ở xứ cái này không biết cái chuyện đó. Đây là cái thế hệ của gọi là cái hạng mẹ của thầy. Họ không được bù toàn cho mình, đúng không? Cả đời của họ hy sinh cho tất cả gia đình, cho gia đình của chồng, nhất là gia đình của chồng mình, nhất mà hy sinh gia đình của mình luôn nữa cho gia đình của chồng. Nếu không mình không phải là người phụ nữ, người vợ xứng đáng. Nghe thấy nó là vậy sợ không? Trong cái xứ Mỹ này chúng ta có quyền đi tìm cái hạnh phúc. Cô thân hương cô mới nói là có vài năm vừa qua cô mới cảm thấy hạnh phúc. Là tại vì con cái nó có hiếu. Có hiếu nghĩa là sao? Có hiếu nghĩa là nó nghĩ tới mình, nó lo cho mình. Nó đi chơi thì nó rủ mình đi. Nó đi có đi ra ra. Cái người này ngoại lệ rồi. Những người cái việc còn lại sao? Những người chẳng hạn như cô Kim Điền là lớn tuổi, hơn 50 tuổi rồi, đúng không? Đã truy cầu hạnh phúc của mình chưa hả? Thường thường mấy người tới chùa già khủ đế à. Bây giờ thì kẹt quá. Mình hỏi những người trẻ cái gì đi. Những người trẻ cái việc hạnh phúc là không? Cái gì mà càng đi cầu hạnh phúc chừng nào cái gì sẽ khám phá là cái hạnh phúc mình đó, nó xê dịch hoài à. Không phải đứng chỗ hết. Tại vì cái hạnh phúc của chúng ta tìm đó mình tới được rồi một cái mà đòi thêm. Mua cái xe gắn máy đó, thì mua thì thích lắm mà được rồi một cái đòi xe gắn máy lớn hơn. Cái hạnh phúc chúng ta kiếm này, cái hạnh phúc mà nó xây dựng hoài, được một cái đòi thêm, được là đòi thêm. Đó là cái bản tính của cái lòng tham lam của chúng ta. Quý vị mà vẫn còn cái lòng tham sẽ không bao giờ thỏa mãn ấy. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Hãy nhắc lại cái vị nghe. Cái vị đi truy cầu cái hạnh phúc của tại vì cái lòng tham lam của mình. Vì cái lòng tham lam của mình sẽ không bao giờ thỏa mãn ấy. Tham nhi vô nhàm. Ngược lại, cái gì mà nhập được cái niết bàn hữu dư này nè, cái vị tới cái hữu bàn nữa, cái niết bàn hữu dư này, cái vị hoàn toàn hạnh phúc, không thiếu cái gì hết. Nếu cái vị vào cái cảnh niết bàn này, cái vị sẽ không còn cái lòng tham nữa, mới cảm thấy được cái hạnh phúc nó vô tận. Ai thắc mắc cái gì không? Có người nếu mà cái vị tới cái niết bàn hữu dư này rồi, cái vị nói ôi không biết lúc trước mà tại sao mình thích cái chiếc xe màu đỏ dữ vậy, vô duyên lãng xẹt. Cái vị cảm thấy nó đầy đủ sung túc, không thiếu thốn một cái gì hết. Cái đó là cái vấn đề của ngài A La Hán. Chúng tôi hạnh phúc quá rồi, tôi không cần làm gì nữa, làm gì thêm nó chả có ảnh hưởng với cái hạnh phúc của tôi. Cái đó là cái kẹt ngài A La Hán. Các ngài bị kẹt lại tại vì các ngài không còn cái ham muốn gì cả. Bên nguyên thủy ta kẹt chỗ đó. Ngược lại bên đại thừa chúng ta đó, khi mà chúng ta đắc được cái niết bàn hữu dư của người A La Hán, chúng tôi được dạy rằng chúng tôi phải tiếp tục. Tại sao vậy? Tại cái niết bàn sau này nó còn sướng hơn cái niết bàn nó nhiều nữa. Tiếp tục tu, lúc đó sẽ đắc được cái niết bàn vô dư. Thì cái niết bàn vô dư này nó còn tuyệt vời hơn cái niết bàn hữu dư nhiều lắm. Lúc đó cái vị nói là ồ may quá, được thầy nhắc, không phải đi tu tiếp, phải tiếp tục. Cuối cùng những người ngài Bồ Tát sẽ tiếp tục tu, sẽ đắc được cái niết bàn của Đức Phật. Cái niết bàn nó hoàn toàn vô trụ, là cái niết bàn của Đức Phật đó, nó còn tuyệt vời hơn cái niết bàn của người Bồ Tát nhiều lắm. Ai thắc mắc gì không? Chấm tấm 390, cái niết bàn, cái chữ niết nghĩa là gì? Nghĩa là xuất, chữ xuất là cái bàn là con đường, cái là con đường để thoát cái sanh tử. Nên cái vị sợ sanh tử đó, cái vị không sợ sanh tử, cái vị sợ tử thôi, cái vị sợ chết thôi, không sợ sanh. Thì bên Phật giáo là cái chỗ duy nhất, nơi duy nhất mà quý vị có thể có để mà đạt được cái thoát được cái sanh tử. Một cái phiên dịch khác của ngài Huyền Trang đó gọi là viên tịch, cái tịch tỉnh mà nó viên mãn. Viên là cái sự thành tựu của tất cả những cái công đức và trí huệ. Tịch có nghĩa là quý vị cắt được tất cả những cái phiền não, không còn phiền não nữa, và quý vị sẽ thoát được cái sanh tử. Nói quý vị nghe, cái niết bàn này ai cũng có thể đắc được. Tất cả mọi người đều có thể đắc được cái niết bàn này kiếp này. Nếu mà tu mà chịu khó đó và có cơ hội như được, tất cả mọi người đều có cơ hội ấy. Ngay cái đứa con nít sau lưng ông Tết cũng có cơ hội nữa. Tấm 391. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nổ đa la tam địa tam bồ đề. Tấm 392. Con đường tới niết bàn á, ngoài là cái bát nhã ba la mật đa. Cái danh từ tiếng Phạn là vô thượng a nổ đa la tam địa tam bồ đề. Cái Anuttara Tam Miệu Tam Bồ Đề này là cái vô thượng Bồ Đề. Anuttara Tam Miệu Tam Bồ Đề là cái chánh giác, của cái hai cái thanh văn. Tam miệu là chánh giác và nó đẳng giác của những cái vị Bồ Tát. Và cái A-nậu-đa-la là cái trình độ của Đức Phật. Thành nói về cái bát nhã ba la mật đa này, là bát nhã ba la mật đa là cái con đường để quý vị đắc được cái sự giác ngộ. Lúc mà thầy bắt đầu học không ai nói, bên tiếng Anh không ai giảng rõ ràng như vậy. Con đường mà tới với cái quả vị Phật đó, qua cái gọi là tam bồ đề, có nghĩa là quý vị phải đắc cái quả của a la hán quả hoặc là bích chi phật quả, hoặc là nhập được cái niết bàn hữu dư. Sau đó quý vị tiếp tục tu sẽ đắc được cái niết bàn vô dư. Sau đó quý vị sẽ đắc được cái a nậu đa la là cái niết bàn của Đức Phật. Thế quý vị không thể nói là tôi trở thành Bồ Tát ngay lập tức, không thể được, không thể nào thành Phật được. Quý vị phải Bồ Tát trước mới thành Phật được sao? Cái hỏi là cái hữu dư, dư là cái gì? Mấy người Tây phương khổ dễ sợ, cho tao hỏi mấy đồ, mấy cái câu hỏi tao hóc búa không, hỏi hữu dư, cái dư là cái gì vậy? Tao người kiếm cái Google giùm thầy đi. Hữu dư là cái gì? Chưa bây giờ qua cái chữ này hết á. Cái dư này là nó vẫn còn đó. Đúng không? Cái phần nó còn lại, nó không còn cái còn lại của cái vô minh, cái ngu si. Hỏi mình khổ vậy sợ. Người Việt Nam hỏi có hóc búa không thầy, lúng túng ngồi ở nghĩa. Ai cũng giống nhau. Những người mà hỏi nhiều quá đó phải trả tiền. Câu hỏi khó quá là tốn 10 đồng. Cái dư này có nghĩa là cái gì vào đó nhưng vẫn còn đó, cái gì ở trong đó chứ chưa hoàn toàn không. Đồng ý không? Thấy cái hữu dư này có nghĩa là theo thầy ạ. Cái này là nói về cái từ điển tiếng Anh, nói về từ điển Phật học. Thì thầy nói đó, thầy hỏi là thầy, ông này ông giảng ở sao, thầy nghe cái lời giảng ông là nó không có rõ ràng, ngay lập tức. Tại sao vậy? Tại vì bên tàu, cái từ điển tàu, ok, là họ trích ra từ kinh hoặc từ cái luận của Bồ Tát. Kinh là của Phật, kinh là của Phật dạy, luận là của Bồ Tát dạy. Thành những cái lời trích này, trích ra những cái người thánh nhân dạy, quý vị. Những cái người mà dịch ra tiếng Anh này, vấn đề của thầy, đại đa số những cái người mà dịch ra tiếng Anh này, họ không phải là giác ngộ. Thành ra cái họ phiên dịch của họ trật. Hàng như bên Việt Nam mình, có từ điển mà được chính phủ ta bỏ tiền ra ta làm, ta soạn. Ta soạn, ta dễ giảng những cái danh từ và danh từ Phật học mà dùng những cái tiếng phổ thông, những cái tiếng mà thông dụng của mình mà nói chuyện mà giảng. Họ không có đủ cái sức để mà hiểu được cái chữ nguyên văn Đức Phật, thành họ dịch ra tiếng thông thường của mình dịch cũng được. Hồi xưa đó thầy đọc mấy cái từ điển mà gì đó bên Việt Nam mà soạn, thầy đọc một trang xong thì vứt ra cửa sổ, tại vì cái phiên dịch trật. Thầy nói cái gì muốn tu mà tới nơi tới chốn đó là tránh dùng những cái tài liệu tiếng Anh. Cái bản dịch duy nhất mà thầy chọn được á là của tiếng Anh á, là của bên Vạn Mật Thành thôi. Tại vì những cái bản đó được ngài tiếng hóa xác nhận, và những cái bản sau này đó họ được dịch bằng họ được xác nhận bằng những người Bồ Tát. Thành học tiếng Anh á, dùng tiếng Anh á, dùng cái đồ đó thôi. Mà khi mà quý vị tu tới trình độ cao đó, như trình độ ngài tiếng hóa rồi, cái vị mà nhìn cái bản dịch cái tiếng Anh của những cái đệ tử ngài, họ dịch trật. Thành những cái bản dịch tiếng Anh á của đệ tử ngài tiếng hóa đó dịch trật, những cái bản dịch mà tiếng Việt thì khỏi nói luôn nữa. Bản dịch về tiếng Việt nó quá trật quá nhiều đấy, thành cái nghe chỉ vui vậy thôi, chứ còn mà tu theo những cái đó là chết đấy. Tới mà trình độ mà niết bàn 1, 2, 3 mà quý vị tu pháp đó, đọc những cái bản dịch mà tiếng Việt còn được ngài tiếng Hoa mà để tu tới niết bàn hữu dư vô dư với là bây giờ Phật Phật Quang đó là quý vị chết. Thành cái thầy nói cái gì để giúp quý vị đỡ tốn thì giờ đừng có những cái như cái bà bác sĩ sau kia là thích đọc sách dễ sợ, cứ nghĩ đọc thì nó sẽ hiểu đấy. Cái pháp thế gian cái việc cần đọc cần nhiều, cái việc cần hiểu nhiều, cần biết nhiều. Còn pháp Phật pháp đọc cái chính xác thôi, không cần biết nhiều, chỉ học cái đúng thôi. Tiếng Anh nó bạn tiếng Anh nó phiền dễ sợ. Cái hữu dư này đối với thầy có nghĩa là nó chưa hoàn toàn không. Có nghĩa cái người này vẫn chưa thấy được chân không. Ok, không thấy được cái chân không. Có nghĩa là những cái người A-la-hán Bích Chi Phật này họ có những cái tư tưởng rất là vi tế, do những cái chấp trước rất là vi tế, khó mà thấy lắm. Thầy hướng này thầy sẽ về, thầy sẽ coi từ điển, tra từ điển, coi thử tiếng Tàu thì ra sao. Thầy nói thiệt quý vị, thầy cũng đọc tiếng Anh. Hữu dư, dư là trụ đó hả? Ok, dư là trụ, dư âm là cái còn lại đó, cái còn lại. Hữu dư là không phải là trụ, không phải là trụ, mà dư là cái nó còn lại. Còn lại có nghĩa là cái tâm, cái hiểu, cái tâm mình chưa hoàn toàn không. Nó chỉ không cái tư tưởng, cái nó không cái loại tư tưởng thô thôi, còn tư tưởng vi tế nó chưa không được, nó vẫn còn sống như thế. Nó không thấy được, người A-la-hán thấy được. Thành ra cái người A-la-hán đó, người ta mặc dầu ta bỏ được cái tâm suy nghĩ của họ, họ không suy nghĩ. Người A-la-hán không suy nghĩ nữa, quý vị biết không? Hằng nói tôi đang bị căng thẳng tinh thần, tôi đang bị chán đời. Họ có thể ngừng lại những cái tư tưởng đó. Tất cả những cái tư tưởng mà nó khởi lên, các ngài có thể chặn nó lại. Nhưng để cái khổ của ngài A-la-hán có những cái tư tưởng rất là vi tế nó khởi lên, họ không thấy được. Thành chặn được. Không thấy sao mà chặn nó được. Thành cái dư đó, dư có nghĩa là còn, nó còn cái dư âm, nó còn một cái tư tưởng rất là vi tế ở trong, nó chưa chặt được. Họ không thấy được, họ không làm ăn gì được hết. Cái vì thế, bởi vậy chứng minh cho cái vị thấy rằng nếu nó còn cái dư đó, còn cái dư âm đó, khi cái vị đạt tới được cái niết bàn mà vô dư đó thì nó còn sướng hơn là cái đoạn hữu dư nữa. Không còn tư tưởng nữa. Hoàn toàn không. Thầy giảng tiếng Tàu cho cô nghe, cô lịch sự cô gật đầu vậy, thầy chắc chắn cô không hiểu một chữ nào hết á. Ai thắc mắc gì khác không? Quý vị biết những cái quan niệm niết bàn rất là quan trọng. Mình biết một cái nơi đó, một cái cảnh giới mình có thực sự là hạnh phúc. Ngược lại cái hạnh phúc chúng ta tìm là thực sự là cái khổ. Cái câu hỏi là niết bàn nó vô lậu, thì ta nói cái niết bàn vô lậu này, nói về chữ lậu này đó, về nếu mà nói chữ thô thì cái lậu của thô của tham muốn, còn cái lậu mà cái lậu của người cái những cái tư tưởng mà nó vi tế đó, là những cái loại mà chấp trước nó rất vi tế đó, thì nó vẫn còn lậu như thường. Người A La Hán vẫn còn chấp pháp, học những cái chữ đó quan trọng. Quý vị phải học những cái quán, những cái danh từ rất là quan trọng. Học cái danh từ niết bàn, quan cái quan niệm là lậu. Cái gì học những danh từ rất là quan trọng, khi mà cái vị tới đó cái vị thấy tất cả nó đều liên có một cái liên hệ rất là mật thiết với nhau. Bởi vì cái vị mới thấy là Đức Phật cần dạy chúng ta từ từ, bắt đầu dạy là bằng cách là A Hàm, kinh A Hàm, xong mới dạy tới được kinh Phương Đẳng, xong mới dạy tới cái thời sau là thời Bát Nhã. trong cái thời của Pháp Hoa dạy mới được. Quý vị phải có sức dạy mới được. Chúng tôi không dạy cái vị tất cả mọi được. Tới chừng nào hấp thụ được chừng nào dạy chừng đấy. Giống bữa nay ăn trưa vậy đó. Ngày hôm nay trời nóng dạy đừng. 95 độ, phải không bà cụ? 95 độ luôn. À, những người Houston tới đó cười. Chúng ta cái vị ngoài cái là nóng hả? Nóng bên Houston mới là khiếp. Ừ. Cái chỗ đây mà không có những cái đồ insulation nó phiền hết sợ. Nó nóng quá. À, cái vị thấy ví sao người Việt Nam mấy người Thái Lan họ tu thiền nổi. Xứ nó khó mà tu vậy sợ. Cái dư này đó, cái dư này đó là cái cuối cùng là vô dư đó, là cái vô trụ đó, cái trụ của Đức Phật đó. Okay. À. 393. Có cái công án. À, Bồ Tát quý vị biết không? À, các ngài đi giao du tất cả mọi cõi giới. Ngài Bồ Tát á chọn sinh vào một cái gia sinh trưởng một gia đình Bà La Môn. Quý vị biết không? Bồ Tát đặc biệt cái đó. Cái người phàm phu chúng ta đó chết á là đi đâu không biết được. Quý vị chết rồi, cái gì nó cũng có thể đi cái hướng mà đi cái thân sau này mình không biết được. Kiếp sau mình không biết mình sẽ làm gì. À, kiếp sau người xuất gia chúng tôi á là đọa địa ngục. Bởi vậy ai nghe nói cũng sợ. Cái người phàm phu đó chết rồi là chịu thôi, bỏ tay. Nhất là quý vị tạo nghiệp cuộc đời này. Quý vị cái kiếp nào mà tạo nghiệp á, trước khi mà quý vị chết á, quý vị có thể thấy được á, mình sẽ đi thế nào. Sao biết được? Bà cụ, sao biết mình đi phía nào? Sao không biết đi thế nào? Cái cô đó à. Nó to tí không nghe được. Nó to một tí không nghe nữa. Mình oan gia trái chủ nó tới, nó hành mình để mình cái tâm mình nó tán loạn. Nó còn chính xác hơn nữa. Trước khi cái vị chết á, làm sao biết là cái thân sau mình là cái làm gì bây giờ? Là con mèo, con chuột hay là người hay là thần. Sao cái vị biết? Cái trình cái định lực. Cái tư tưởng cuối cùng của mình. Làm sao biết tư tưởng cuối cùng của mình được? Hả? Thôi cái tư tưởng cuối cùng tôi là muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Sao biết cái tư tưởng cuối cùng? À, cái bà này chọc thầy nói là nếu mà mình chuyên môn đi đánh cướp tạo những cái chuyện ác phạm luật á thì mà không muốn đi vào tù thì kiếm luật sư giỏi. hoặc là tìm người mà cố vấn cho nó giỏi hả? Khó mà biết cái việc ở đâu hết. Nhìn cái thân của mình, cái thân mình á, cái cơ thể cái vị là cái nó tới nó hành. Cô có ngân à, có ngân nói là gặp cái người thiền tri thức là giúp mình giúp đỡ gánh nặng như cái luật sư với nói cái việc biết á. Cái vị lúc mà chết á, mình chết trong cái bình hoàng, chết trong cái bình thường, trong còn sức khỏe. Nhưng cái vị trước khi mà chết á, mà bị bình á, bình hoàng á, thì cái vị trước khi mà chết mà bình hoàng á, cái vị sẽ bị đọa, con đường bị đọa. Cái lạ nhất á, là thầy thấy á, cái người phàm phu tăng đỉ cái chuyện này, bình là tới gặp bác sĩ giúp cái vị cái thân cái vị thôi. Khi cái vị chết á, cái vị chịu trận thôi. Cái vị nếu mà tin vào cái luật nhân quả, luật cái vòng luân hồi mà cái vị lớn tuổi bình hoàng đó sẽ bị đọa. Nó dễ sợ. Kiếm cách mà gỡ nó. Con đường mới đang bị đường xuống. Nó tới nó hành cái vị qua cái thân của cái vị. cái vị mà chọn đúng luật sư á, thì nó cả biện hộ nó giỏi thì cái vị cái tội nó nhẹ bớt thì nó vẫn bị như thế. Cái người phàm phu á, chết rồi mình chịu thôi. Ngược lại Bồ Tát á, đi đâu cũng được hết á. Cái người Bồ Tát này ngài chọn sinh vào một cái gia đình Bà La Môn mà có cao quý. Cái ông này sinh vào cái dòng Bà La Môn tại vì cái người Bồ Tát có quyền chọn mình cái đi đấy chỗ nào, lấy thân gì là đi chỗ đó. Nhân ngài Tịnh Hóa đó, ngài nói là sau khi mà ngài chết đó, kiếp sau ngài Tịnh Hóa quyết định mình muốn làm cái gì đó là tới đó ngay. Ngài Tịnh Hóa chọn đi đâu á là Diêm Vương phải gửi đi đấy, chứ không có quyền cãi. Cái đó là cái tự tại đó, cái đó là mình tự chủ đó, tự chủ từ mình còn sống còn tự chủ, chết cũng tự chủ. Chúng ta có tự chủ trước khi chết, khi mà sau khi chết là không có tự chủ. Bồ Tát là có tự chủ từ đầu chí cuối. Mấy cái người Bồ Tát nó có cái ưu điểm của họ là cái người Bồ Tát này sinh trưởng ở dòng Bà La Môn á, thì càng ngày càng sinh càng lớn tuổi lên, càng ngày càng có trí huệ, có đức hơn, và người họ hàng ta kính phục kính nể hơn nữa. Thì ông này, ông Bồ Tát này cái bản tính rồi, ông không có thèm những cái đeo đuổi những cái dục vọng, ông bỏ cái sự sơn đầy đủ xa hoa của gia đình, ông tới sống một cái chỗ mà im lặng mà tĩnh lặng. Có bốn người bạn, có người bốn người sống chung. Bốn người bạn tu chung là ai? Là một cái con quạ, một con bồ câu, một con rắn và một con nai, một con hươu. Mặc dù họ là súc sanh, như thì họ biết phải biết trái và họ có cái tâm rất là lương thiện. Bốn người đó ngoài ngày kia nói chuyện với nhau mà nói pháp với nhau, thì họ mới hỏi, có bốn người hỏi là các bạn, thưa các bạn, trong thế giới này cái gì là cái gì mà khổ sở nhất? Tiếp theo, tấm 394, thì cái con quạ mới nói á, đầu tiên hết nói là cái mà khổ cực nhất trong cuộc đời này, thế giới này là cái đói. Mỗi ngày chúng ta đói. Cái vị tới Tây Phương Cực Lạc không bao giờ đói. Không phải đói như ở đây. Cái bình ở đây, xứ này, cả ta bà này, cái đói là cái bình. Nên con quả nó nói là đối với tôi cái đói là cái khổ nhất. Vì đói mà cái người phải sát sanh nhau và giết nhau. Mình đói mình phải giết người ta để mình ăn thịt người ta. Người giết chúng sanh và ăn thịt chúng sanh. Nhiều khi đói quá, nhà quý vị, nhiều khi đói quá đó mà không có đồ ăn đó, phải ăn cỏ, ăn gỗ, ăn những cái đồ như là tròi, trùng. Ngay đấy, ông quả mới nói là ngay lúc quý vị vẫn bị thánh nhân á, như đệ tử Đức Phật á, lúc mà đói á phải ăn thịt chó để dân hết đói. 395, con bồ câu nó đồng ý, nói là đói á, con nhận đói là nó khó chịu dễ sợ, nó khổ sở dễ sợ. Thì Ni Đều nói là đối với tôi đó, cái mà cái dục vọng đó, cái tham muốn đó, nó còn nặng hơn nữa. Ngay những thánh nhân chịu không nổi nữa. Nói những cái người thánh nhân đó, họ sống không cần gì hết á, nhưng đều khi mà cái dục vọng nó khởi lên á là họ bị tối tăm, và bao nhiêu cái năng lực của họ biến mất, và họ không thể nào kềm chế được cái dục vọng của họ. Nói là vì cái dục vọng đó nó khiến mình thiếu sự khiêm tốn, nó làm dơ cái những cái nổi tiếng, và hại những cái người có đạo đức, không có chú ý tới cái tuổi tác và cái tục lệ. Chứng minh rằng con bồ câu nói ví dụ rằng những người phụ nữ gặp dế thì sợ, ok, gặp gián thì chạy, gặp chuột thì ngất. Phụ nữ là sợ heo, sợ chuột, sợ rắn, sợ dế, mà lúc mà cái dục vọng khởi lên là bỏ, là không sợ gì hết cả, dám ra ngoài cái vùng tối thẳm mà bỏ đi trong vùng tối thẳm. Okay. Tâm 396 là cái con rắn mới nói, nói là rắn nói đương nhiên là cái dục vọng, cái tham muốn là một cái khổ sở, nhưng đều á, cái sân hận á, nó còn khổ hơn nữa, tại vì nó đốt cháy cái tâm của mình. Những người thánh nhân đó mà người ta đã an tịnh cái tâm họ rồi, nhưng đều khi mà cái sân hận nó nổi lên đó, trở thành ác độc như con rắn vậy, và đốt cháy những người khác với cái lửa nóng người ta. Cái người mà thánh nhân họ tránh là cái nổi giận, tại họ lúc họ nổi giận như vậy có thể đốt cháy người ta được. Rắn nói tiếp, cái sân hận nó có thể khiến mình giết cha mẹ mình và những người thân yêu của mình. Có biết như trong cái lịch sử đó, có những cái nó đốt cháy vì cơn sân hận, nó đốt cháy cái thành phố, nó giết những cái thánh nhân. Người thứ tư là con nai, con hươu. Đều đối với tôi đó, cái mà khổ sở nhất á, là cái sợ chết. Tôi những cái người, những con nai hươu chúng tôi á, sống trong rừng sợ cái âm thanh dễ sợ, nghe cái gió nó thổi là lá nó cọ xác là bỏ chạy, mà không màng tới cha mẹ con cái gì cả. Sống trong núi thì sợ sét đánh. Cái đói khát á, khát quá, cổ nó khát cháy luôn, khát khô khát luôn, chạy tới cái sông thì không dám uống, tại sợ là bị sư tử, sư cọp nó bắt. Ngay trong rừng á, mà thấy đầy đủ hết đó, mà thấy người ta thợ săn tới là bỏ chạy hết. Bỏ đi rồi tới chỗ khác thì có những cái thú giả khác nó nguy hiểm. Cọp beo. Ngay thấy người bù nhìn đó cũng sợ nữa. Vì sợ chết, ngày đêm đều lo sợ. Tiếp tục 398. Bốn người đều có ý kiến khác nhau. Thì tới cái ông Bà La Môn đó mới đảnh lễ ông, sẽ hỏi là trong bốn cái loại sợ này, cái đói, cái tham dục, cái giận và cái sợ chết, cái nào là khổ nhất, ai là người đúng? Quý vị nói rất là đúng. Những cái khổ sợ này khiến loài người bị dày vò. Như được cái mà cái đói, cái tham dục, cái giận và cái sợ chết đó, nó phải theo cái sanh. Và cái sanh này đó, nó tạo những cái bất tịnh và nó hành hạ cho chúng sanh mà không có biết tới. 399. Vì ông Bồ Tát mới nói là vì bốn cái loại khổ này á, nó phải đi theo cái sinh, thành ra đối với ông á, cái sinh là cái khổ nhất. Ông nói bởi vì tôi khuyên các bạn là nên tu tịnh tinh tấn để mà đắc giác ngộ, để mà có thể liễu được cái sanh tử này. Bốn cái con thú này nó đảnh lễ ông cái người Bà La Môn này kính trọng và trở về tu hành còn tinh tấn lúc trước nữa. Ai thắc mắc gì không? Đối với người có trí huệ đó, những người có trí huệ đó, người kia về thấy rằng là cái sinh là cái nguy hiểm nhất cho tất cả chúng sanh. Bởi bên Phật giáo chúng ta là chú trọng đại sự chúng ta là để liễu cái sanh tử này. Nếu quý vị sợ khổ thì quý vị chỉ cần liễu cái sinh đó sẽ hết khổ. Sống là phải khổ. Nhắc lại, quý vị mà muốn liễu cái khổ đó, thì liễu cái sinh hết khổ ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Thành cái cảnh giới của bên giác ngộ mình, có nghĩa khi cảnh giới mà giác ngộ cảnh giới của vô sanh. Vô sanh nghĩa là sao? Vô sanh nghĩa là sao? Tại sao gọi là vô sanh? Tại sao gọi là vô sanh vậy? Vô sanh nghĩa là sao? Không có chấp trước, thoát khỏi cái vòng luân hồi. Nói tiếp, quý vị nhớ không? Cái này là vô minh, không có chết, không bao giờ chết, không có sanh tư tưởng. Cái vô sanh là bên Phật giáo mình á, tư tưởng mình nó không có khởi lên, không có tư tưởng nào nó khởi lên hết. Cái đó gọi là vô sanh. Thắc mắc gì không? Chiều chứ nhật 2 giờ chiều, mụ nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, tôi muốn ăn cái hamburger. Ok, trời, burger ăn gì nó thơm vậy, sợ lắm. Nó còn rẻ tiền hơn nữa. Có 5 phút rồi lái xe tới ngay lập tức. Cái tư tưởng nó khởi lên. Okay. Nó chạy liên tục như vậy. Mỗi lần mà thầy thèm ăn phở như vậy đó, nó khởi liên tục. Hoặc là laser. Okay. Hoặc là xì đế. Cái bản thái con người mình như vậy đó, một tư tưởng nó khởi lên, mình chạy theo nó. Mình chạy theo. Người A-la-hán, khi tư tưởng nó khởi lên, người A-la-hán nói, tôi muốn thèm ăn cái hamburger. Thèm ăn, không chạy theo những cái tư tưởng của mình. Còn vì thấy cái trạng thái người A-la-hán nó khác cái trạng thái chúng ta. Con này không chọc thầy, không hỏi là mình người A-la-hán thèm ăn hamburger, mấy nó hiện ra được. Nó nói được chứ, nhiều khi nó hiện ra trật loại thôi. Nhiều khi làm đúng, nhiều khi làm sai. Họ có, bởi vì họ có cái khả năng nó hiện ra được. Tại sao như vậy? Cái gì mê tín dị đoan là sao vậy? Hả? Có thần thông. Cô này giỏi, chắc là A-la-hán tới nơi rồi. Cần hai chuyện xảy ra. Chưa A-la-hán sao đòi biết? Cô thân hương không biết không? dù ngồi suy nghĩ. Sao người sắp hỏi ngược lại thầy? Thầy biết thầy có bắt trả tiền gì không? Phước báo người là sao? Tiền. Đầu tiên như người phàm phu chúng ta, phước báo gọi là tiền. Cần gì nữa? Phải tới đó. Phải tới đó được. Người A-la-hán có phước rồi. Người A-la-hán nhiều phước dễ sợ, thưa quý vị. Cái người A-la-hán phước báo nhiều, thưa quý vị. Họ có thể trở thành tổng thống, họ trở thành Bà-la-môn. Mình có phước rồi. Có phước, mình có thể có quyền trở thành cái người mình muốn, mua cái gì mình muốn. Thì mặc dù họ có phước, đều có những người A-la-hán không có thần thông, họ không thể nào hiện ra được. Thằng cái gì đừng nghe người ta nói A-la-hán là tuyệt vời. Không có đâu, mỗi người A-la-hán có nhiều cái trình độ khác nhau lắm. Có người làm được, có người làm không được. Có người có trí huệ, có người trí huệ nhiều, có những người trí huệ nhỏ. Người A-la-hán nhiều khi ta bớt ít phước thua những cái người khác. Thế nó khác nhau nhiều, nhiều trình độ khác nhau lắm. Thầy mà nếu mà thầy mà làm mình thông được, thầy lấy cái in-and-out, cái là burger mà nó mắc tiền thì mới ăn, mới xứng đáng cái sức của mình. Cái người A-la-hán có thoát được cái cản trở khác khác được cái quả báo hay không. Thì mình nói cái quan niệm người A-la-hán đó, khi cái tư tưởng nó khởi lên đó, là mình ngừng lại, nó chặn lại được, nó không đi xa hơn được nữa. Có thể cản trở cái tư tưởng nó khởi được hay không? Cản nó được không? Tại sao cái tư tưởng nó khởi lên? Vô quá ngân thì từ ngày thiên hóa ở sau á, họ biết cái gì họ cũng biết hết đó. Hả? Đè tư tưởng được không? Thông thường không được. Tại sao vậy? Tại sao đè nó không được? Có một lý do là cái quả báo của mình. Cái gì có thánh nhân đi nữa, không ai thoát được cái nghiệp báo của mình hết. Cái bản tính của cái nghiệp báo mình là như vậy đó. Nghiệp báo mình đó, mình hoàn toàn không có tự chủ với nghiệp báo mình. Nghiệp báo nó tới mình phải khổ. Cái khổ nó tới, ngài ăn chặt cái phục. Thành cái khổ ngày ngày La Hán á, nó bị chặt ngay lập tức. Mới hở ra nó phúc, mới khởi lên mình cắt, khởi lên. Người La Hán không cần phải trả hết tất cả nghiệp của mình. Thành cái câu lời hồi nãy hỏi mình đó là thầy là người A La Hán có thể khiến cái hamburger nó hiện ra được, thế nó làm được nhưng mà họ không làm đâu. Vì thế không? Người A La Hán á, người ta nếu như mình thèm mình ăn một cái là mình sau này sẽ thèm ăn tiếp, mình tái diễn. Người A La Hán chặn lại ngay lập tức, chặn cái phục, không thể nào tái diễn được nữa. Nha, yeah, con người chọn chặt, con người chọn cái trả cái nghiệp của mình. Họ có thể bị cản trở được không? Họ cản trở được. Hoặc là cuộc sống. Làm cái gì sẽ gặp cái sự cản trở. Anh thắc mắc gì khác không? Cố chi bát nhã ba la mật đa, thì đại thần chú, thì đại minh chú, thì vô thường chú, thì vô đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, cố thiết bát nhã ba la mật đa chú. Tấm 401, cái này là nó cái chữ cố này á, nó liên tục cái chữ cái từ để tiêm tục cái phần trước. Vì những cái mình nêu trước, lý mình nêu trước, nếu cái việc mình trì cái thần chú này, cái việc sẽ được những cái lời mà đã mô tả trước. 402, chú là cái gì? Có bốn cái ý nghĩa. Thần chú thường thường có những danh từ của những cái ông vua của trời, hoặc ông vua của quỷ, hoặc là cái ý nghĩa thứ nhì là cái mật mã. Những cái từ bí mật của thế giới khác, của quỷ thần, những cái giữ bí mật của Đức Phật. Đức Phật mới hiếp biết được thôi. Những cái tụng thần chú phải cẩn thận, đừng có nghe tụng cho chú, đọc thần chú. Những cái thần chú của ngoài Phật giáo đó, quý vị nên cẩn thận. Tất cả những thần chú bên Phật giáo chúng ta có lời cho quý vị. Những cái thần chú bên ngoài đạo đó, nó có hại cho quý vị. Tại những cái thần chú bên ngoài đạo đó, nó khiến quý vị nhiều chấp trước hơn. Thần chú Phật giáo mình khiến quý vị bớt cái chấp trước. Ngoài đạo thì họ tăng trưởng chấp trước của quý vị. Khiến quý vị chừng nó thôi. Ngoài cái bên thần chú ngoài đạo không nên xài. 403. Cái thần chú gọi là đại thần chú. Thần chú là mạnh nhất và kính phục nhất. Cái vị tụng thần chú này đó, là quỷ thần, thiên nhân họ rất là cung kính. Những cái thần chú là có những cái công dụng là nó dùng thần chú để mà điều khiển quỷ thần. Nó là cái thần cái thần, cái thần có nghĩa là bất khả tư nghị. Quý vị không thể nào hiểu được cái óc của quý vị, nghĩ không ra, suy nghĩ không được. Quý vị có suy tính bao nhiêu cũng nghĩ không ra được. Thần chú là quý vị không thể nào suy nghĩ ra được, mường tượng ra được. Cái minh chú, cái thần này, cái thần này có nghĩa là quý vị có thể phá tan qua, nó phá tan tất cả những cái chướng ngại. Bởi vì trong cái dòng chúng ta đó, chúng ta phải cần dùng cái thần chú để trong cái việc làm chúng ta. Có những cái người nó tới nó cản trở chúng ta làm việc, bị ta cản trở. Bởi vì cái thần chú đó, khi mà gặp những cản trở, dùng thần chú để mà phá tan cản trở của mình. Có người nói với thầy là tu, dạy người ta tu, tôi khuyên người ta tu. Thầy hỏi tu cái gì vậy? Tại vì Ngài Tiến Hóa là người thầy duy nhất mà thầy thấy có biết bao nhiêu cái phương pháp để mà tu. Cái phương pháp nó có phải thích hợp với cái sở thích của quý vị. Thì nó phải thích hợp cho quý vị mà còn đủ sức để mà quý vị tu lâu dài được. Ví dụ, trong cái dòng chúng ta đó, chúng tôi có cái loại cái thủ nhãn. Chúng ta tu thủ nhãn là có một cái 42 cái thủ nhãn, nó có bao nhiêu thần chú đó. Cho tới ngày đầu tiên, tu từ bây giờ cho tới khi quý vị đắc giác ngộ đó, cũng cần mà thay đổi. Bao nhiêu thầy có làm được như vậy? Hàng như bên Nguyên Thủy chúng ta đó, Phật giáo chúng ta Nguyên Thủy, cái phương pháp thiền của họ, phương pháp mà tu hành của họ không thể nào giúp quý vị trở thành Phật được. Thành nó nói tu là bên Phật giáo chúng ta nó phải nói một cách là thực tế là tu cái gì? Tu cái gì vậy? Sau này thầy có nhiều cái cơ hội gặp nhiều ông thầy khác, họ không có những cái phương pháp Ngài Tiên Hóa có. Nhờ thầy, cái may mắn của thầy đi lùng, đi kiếm thầy. Ngài Tiên Hóa, Ngài chết sớm quá. Anh thầy mới sợ, thầy mới nói là mình phải đi kiếm thầy khác để thầy dạy mình. Mình phải kiếm thầy để đỡ cho mình. Mà thấy gặp bao nhiêu thầy, không thấy họ cũng đủ cái sức, có những cái chiều sâu của Ngài Tiên Hóa có. Sau thầy mới quyết định là cái pháp mình tu đó nó cao siêu quá, mình đâu cần kiếm gì nữa đâu. Thầy tin cái pháp, hoàn toàn tin tưởng vào cái pháp. Thầy nói cái vị, dắt cái vị biết á, thầy cho cái vị cái pháp Ngài Tiên Hóa, cái vị chỉ cần tin vào cái pháp là đủ rồi. Thầy cũng xứng đáng cái vị tin. Ta nói toàn nói là nói trời nó đất không à. Muốn dạy tôi là phải dạy tôi cái pháp gì tôi mới tin được. Đừng nói quanh nói con. Trở về tấm 403, minh châu, minh chú. Cái sáng bên Phật giáo mình, cái sáng là sáng của trí huệ. Cái ánh sáng của trí huệ, thưa quý vị. Quý vị mà có trí huệ, nhìn đâu là chiếu ánh sáng của trí huệ mình tới đó. Nó rất là dễ sợ. Ví dụ, người ta đang bị bệnh, Ngài Tiên Hóa tới nói cái người kia bệnh. Ngài Tiên Hóa vậy hả? Nhìn tới cái người kia, ánh sáng Ngài chiếu tới người đó. Ông chỉ nhìn nó thôi, ánh sáng nó chiếu tới đó là cái con quỷ nó thấy ánh sáng nó bị chiếu một cái nó sợ, nó bỏ chạy, không có đấu. Phật Bồ Tát làm như vậy, chiếu ánh sáng đó là giải tỏa cái gì, để mà giải quyết những cái chướng ngại của quý vị. Ai nói quý vị phải đấu? Không phải riêng quỷ thần nó sợ, nó bỏ, nó chạy. Mà quý vị được ánh sáng, quý vị thấy rõ hơn. Quý vị tùng cái thần chú này có cái công hiệu như vậy đấy. Là quý vị tùng cái thần chú, quý vị sẽ đuổi đi tất cả những cái tối tâm và những cái phiền não. Quý vị đang bị phiền não. Quý vị mà thèm ăn hamburger. Ngừng lại. Ngừng mà nó không ngừng được. Ngừng tư tưởng được cái vị tập thần chú. Trong tương lai cái vị sẽ ngừng lại tư tưởng của mình. Đừng nói cái đại thừa chúng ta là toàn lý thuyết không. rất rất có nhiều cái thực dụng. Vô thường chú không ai mạnh hơn đâu, không ai mà cao hơn được. Cái vô thường này, cái vị tụng thần chú này không sẽ đắc được cái Phật quả, vô thường Phật quả, vô đẳng đẳng, nó không có ai hơn được. Cái vì có không có cái thần chú nào mà nó mạnh hơn cái này. Tin là không tin. Lúc đầu thầy học Phật pháp và Phật giáo, học Phật giáo thì có một cái khó chịu. Nói là mình nó vô thường, vô đẳng đẳng, nó trời sao mà quảng cáo dữ vậy? Phật giáo đi quảng cáo kỳ cục quá. Thầy có cái đa nghi ở trong. Việt Nam thói quen rồi, đa nghi dễ sợ lắm. Thầy thắc mắc cái này chuyện là lâu dễ sợ. Tại sao đi nói cái này? Một bên nói cái này là vô thường, vô đẳng đẳng, bên kia nó là vô đại bi chú còn mạnh hơn nữa, rồi chú lên người còn mạnh. Nó không có lý. Hết thì giờ rồi. Mình còn có tuần sau mình nói rất là ngắn vắn tắt, rồi mình rảnh mình đi shopping. Thì nghe vài chữ được, vài chữ được, vài chữ mất, thành chịu. Thầy biết một cách. Ăn. Đây là cô Kim với cô Francis dạy đầy hơn đó. Mấy cô nói để con ăn cái này cho nó hết. Hả? Ăn thiêu hả? Cái này là phải học cái bà của cô Quả Ngân. Cái bạn cô Quả Ngân chuyên muốn ăn đồ ăn hư. Yes. Sẽ đọa địa ngục sao? Cái cô này nguyện rằng đồ ăn thừa cô nấu mà nó hư là cô sẽ lãnh cái quả đó. Trong tương lai cô sẽ đọa địa ngục. Phí của cam tam bảo. Ráng mà chịu, kệ cô. Nó đồ ăn hư sao? Cứ vì chị lo cái phước quý vị không à? Hả? Chẳng như vì cô, bây giờ thầy á, đưa đoạn hư cho cái cô trước mặt của thầy ngồi đó, cô ăn. Không có mất phước mình đúng không? Đưa đoạn hư mà đâu sao? Nên cô đưa cho chồng cô ăn ngay lập tức. Biết cái cô này, biết tính cô này lắm. Đồ ăn mà hư rồi đưa cho chồng ăn cái đã. Để không có tổn phước mình. Mình hư ăn hư được là làm gì? Ai cũng sợ mất phước hết đó. Mấy người A-la-hán mới nói cái việc đó, sao tự lo mất phước mà hoài vậy? Thầy đang kể chuyện nghe. Bây giờ ông chồng cũng ăn cái đồ ăn hư. Không ai mất phước hết đó. Cái người sa di không mất phước, người vợ không mất phước, ông chồng không mất phước. Ăn nó đau bụng. Đúng rồi, cái việc không mất phước gì hết đó. Những điều tạo cái nghiệp là đồ độc người ta. Ông Gia Sa Di, ông Sa Di, ông đồ độc cái cô kia. Là tại cái ông Sa Di ông đồ độc bà vợ, bà vợ đồ độc ông chồng. Hai cái người này là đi đồ độc người ta. Mà hoài họ là Phật tử. Mấy cái người có người muốn bắn vào một cái có thịt bò bít tết với tôm hùm ăn hết để trong cái sân thì mấy người ta ăn, mấy chúng sanh nó ăn chia sẻ cùng chúng sanh, ngờ đôi chuột nó tới. chuột nó tới nó đẻ đầy nhà hết. Bây giờ chuột nhiều quá phải bắt nó, nhốt nó tới cái phạt á, thả nó ra. Người ta tới, mấy phụ nữ tới phạt thấy chuột chạy đầy hết á, ai cũng khiếp hết á. Những người ta, phụ nữ ta tội nghiệp. Người ta tới phạt đâu phải để gặp chuột đâu, người đó chuột nó nhiều như vậy. À thì hợp con chuột nó chạy tới nhà những ngày bên cạnh phạt á, thì nó nhà nó rắc tiền dễ sợ lắm. Cái gì công nhận vô trách nhiệm. Ông thầy già trước mấy cái người thì khó chịu, họ chỉ lo cái thân họ thôi, họ mất phước thôi, họ không nghĩ đến người khác, họ không nghĩ tới ông chồng sẽ bụng đau quặn dễ sợ nằm già nằm liệt giường. Yes. Chồng mập ra nó có vấn đề còn nặng hơn là đồ ăn thừa nữa. Hả? Yes. Đưa cô bạn của cô ăn. Những điều lâu tránh được. Lâu tránh được. Chịu thôi. Lâu tránh được tại vì khi mình tưởng tập nhiều người tới mình nấu thiệt nhiều, ok, người ta không tới thành đồ ăn nó thừa mình chịu thôi, mà ăn nhiều quá thành mập. Đó là họ nói chồng họ thôi, còn ông sư còn mập là còn nguy hiểm là cái vì sợ chồng mập xấu, còn thầy sợ thầy mập mà xấu còn tệ hại hơn nhiều nữa. Cái này thầy không biết giải quyết sao nữa.